This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thỏi. Như thường Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thỏi. Và ngày hôm nay chúng tôi xin được mời quý vị cùng tìm hiểu thêm nhân cái mùa lễ Halloween. Chúng tôi xin được nói về ma quỷ trong cái văn học của Việt Nam từ ngày xa xưa cho đến những ngày gần đây như thế nào. Xin được mời quý vị. Bài viết này là của tác giả Trần Minh Thương. Mời quý vị. Chúng ta có thể nói ngay rằng ma quỷ là những cái từ mà khá phổ biến trong cái ngôn ngữ của các dân tộc. Mặc dù vậy, để đi tìm cái định nghĩa cho nó không phải là một cái việc dễ dàng. Ma quỷ thuộc cái thế giới tâm linh của con người. Vì thế, khu biệt rõ ràng cái khái niệm của các từ này là một cái điều mà gần như là không thể. Khi tìm cái tư liệu cho bài viết thì chúng tôi cũng gặp không ít những cái cách hiểu, những cái cách giải thích về ma quỷ trong phạm vi hiểu biết hạn hẹp của mình. Chúng tôi chỉ tập trung vào một số những cái điều. Đầu tiên đó là ma quỷ trong cái từ điển như thế nào, thưa quý vị. Theo từ điển Hán Việt của Nguyễn Văn Khôn có viết ma tức là ma quỷ, quỷ cũng là ma quỷ, nhan hiểm quỷ quyệt, mưu hại người. Gần với ma quỷ còn có tinh. Tinh là một cái loại yêu quái, quỷ thần. Trong cuốn Việt Nam Từ Điển của nhóm Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ soạn và Hiểu Đính thì ma có ba cái nghĩa. Thứ nhất, ma là hồn của người chết không được cúng dỗ, không nơi nương tựa, hiện ra để phá quấy người sống. Thứ hai, ma tức là ý xấu, cái phần vô hình trong con người dục để mà làm bậy. Cái thứ ba, dùng để chỉ cái lễ chôn cất người chết thì người ta thường nói cái câu là đám ma. Các loại ma được từ điển liệt kê gồm có nhiều lắm, thưa quý vị. Ma gà. Ma gà là một cái thứ ma hay theo những cái cô gái đẹp theo cái quan niệm của dân tộc Tày, dân tộc Nùng. Hay hoặc là ma xó. Theo cái tục của người Mường, khi mà người chết mà đem dựng đứng ở cái xó nhà sao thành ma. Hay hoặc là ma lai. Ma lai là một cái thứ người mà ban đêm hóa ma đi ăn cái phần của người khác. Hay hoặc là ma men. Ma men mà cái người mà sai chết thành ma thường hay lôi cuốn người khác say xưa cho tới chết. Rồi tiếp theo người ta có thể kêu là ma cà rồng. Ma cà rồng là một cái thứ ma mà thường hay nhập vào đi hút máu người khác. Hoặc nữa, ma thần vòng. Ma thần vòng tức là ma của những cái người mà thắt cổ chết sao dục người khác tự tử chết giống như họ. Hoặc bả ma trành. Ma trành tức là ma cọp dữ, thường tìm dẫn cọp để mà bắt ăn người khác để nó được đầu thai. Và thưa quý vị, cũng theo Việt Nam Từ Điển thì với cái tư cách danh từ quỷ là cái hồn của kẻ tiểu nhân, cái hồn của kẻ dữ, kẻ hung ác hay hoặc là cái người chết oan hiện ra. Còn với cái chức năng tính từ thì quỷ chỉ một cái sự tinh nghịch sâu sắc mà người ta kêu là mưu thần trước quỷ. Các loại quỷ thường được dùng trong lời ăn tiếng nói như là quỷ sứ, quỷ sa tăng, quỷ nhập tràng, quỷ trường khiếp, quỷ kiếm sầu. Từ điển của tiếng Anh thì cho ma là ghost, còn quỷ là devil, thưa quý vị. Thường thì hai cái chữ ma quỷ hay được dùng chung như một cái từ kép. Còn yêu, yêu là một cái loài tinh quái, hay hoặc là một con thú, hay là một cây cối sống lâu năm, biến hiện hình người và giả người để mà phá quấy thiên hạ đó thưa quý vị.
Và thưa quý vị, nói đến ma quỷ trong dân gian, thì trong truyền khẩu dân gian, ma thường được miêu tả là một dạng người, hiếm khi đề cập tới ma động vật, mà thường có màu trắng bạc, cái bóng lờ mờ, nửa trong suốt hay tựa như sương mù, cái đống đen thui lùi, đầu tóc bù xù, rũ rượi, vân vân. Ma chỉ là hình bóng, là linh hồn của người đã khuất, đúng như câu, hồn ma bóng quế, tên khó thể xác định rõ hình dáng của nó. Thêm nữa, ma hay bay lơ lửng, chân không chấm đất, không có bóng, tới lui nhẹ nhàng như làn gió lạnh thoảng qua. Ma không có cơ thể sống như con người. Xã hội của ma theo nhiều người là âm phủ, còn chỗ ở của ma là cái mộ. Ma cũng có thể vương vất ở những nơi tăm tối, vắng vẻ, nơi có liên quan đến khi họ còn sống. Dân gian cho rằng thì chỉ có người có duyên với linh hồn đó mới có thể nhìn thấy ma, hoặc người có khả năng đặc biệt như các nhà ngoại cảm mới giao tiếp được với ma quỷ. Nhiều người cho rằng ma có khả năng biết tất cả những gì người sống nghĩ, có khả năng biết được các việc đã, đang và sắp xảy ra, hoặc có khả năng tác động lên thể xác, lời nói của người sống như hiện tượng lên đồng, tác động lên cảm quan người sống như dắt người sống đi lạc vào bụi, xúi người sống ăn đất mà tưởng ăn bánh, hoặc ma có thể tác động lên vật chất như tạo ra tiếng động, rung cây, xô lệch bàn ghế, vân vân. Trong dân gian Trung Quốc, ma không có bóng và không được phản chiếu lên gương. Ngoài ra, đa số ma còn sợ ánh sáng mặt trời và các thần thánh. Do đó, người ta thường dùng các loại bùa và dấu hiệu như bát quái, thánh giá, máu chó, tỏi, củ hành, cây dâu, cây đồng đình, vôi bột, cây xương rồng, vân vân để trừ ma. Nhưng không ai giải thích được vì sao ma sợ các thứ đó và không sợ thứ khác. Quỷ thuộc loại đầu đội trời, chân đạp đất, được hình dung gắn cho một người nào đó có tính quỷ quyệt, nham hiểm, xấu xa. Vì thế, quỷ thật hơn ma và cũng chẳng khiến người ta sợ hãi bằng sợ ma.
Và thưa quý vị, ma quỷ theo tôn giáo thì như thế nào? Kinh Bát Đại Nhân Giác có một câu nói: tồi phục tứ ma, xuất âm giới ngục. Nói bốn loại ma đó là phiền não ma, ngũ ấm ma, thiên ma và tử ma. Bốn loại ma này làm chướng ngại cho người tu hành rất lớn. Thưa quý vị, phiền não ma là ma trong tâm hồn của mỗi người. Chính nó là một cái nguyên nhân, thưa quý vị. Tính đang bị mất cái đoạn này, thưa quý vị.
Thưa quý vị, tiếp với anh Hoàng Tính thì phiền não ma là ma trong tâm của mỗi người. Chính nó là nguyên nhân gây ra cho người ta phải đau khổ triền miên. Ngũ ấm ma gồm có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Tại sao gọi năm thứ này là ma? Vì năm thứ này không có thật, mà người ta cố chấp cho là có thật, rồi từ đó mà tạo ra cái nghiệp thọ khổ nên gọi nó là ma. Thiên ma là loại ma vương ở cõi trời dục giới. Chúng có khả năng biến hóa, quấy phá nhiễu loạn, làm trở ngại sự tiến đạo của hành giả. Loại ma này quấy phá Phật khi Phật sắp thành đạo, vì bọn chúng không muốn cho ai thoát khỏi ngũ dục. Chúng thấy ai tu hành tinh tấn, không còn mê đắm ngũ dục lạc thế gian, thì chúng thường hay quấy phá. Tử ma là ma chết. Con người sau khi chết thành loài ma quái yêu tinh, khuấy nhiễu làm người ta sợ hãi, sanh bệnh vân vân. Hoặc người đang tinh tấn tu hành bỗng bị vô thường xảy đến, bệnh hoạn hay tai nạn rồi ngã lăn ra chết, làm cho trở ngại dở dang sự tu hành đó, cũng thuộc về tử ma.
Nói tóm lại, Bốn loại ma này, cái lực dụng của chúng đều làm chướng ngại lớn trên cái bước đường tu tiến của người hành giả, bởi vì bọn chúng làm cho người tu hành khó được giải thoát. Còn cái chữ quỷ, quỷ xuất phát từ cái tiếng Hán kêu là quỷ, dùng để gọi cái linh thể của cái người đã chết. Theo quan điểm của cái người phương Đông, sau khi chết đi, linh hồn của con người sẽ đầu thai chuyển thể vào cái kiếp khác. Nhưng mà vì một cái lý do nào đó, linh hồn không thể đầu thai mà vẫn lưu lại trên thế giới vật chất thì được gọi là quỷ. Đạo Phật và cả đạo Hindu đều quan niệm rằng mọi sinh vật qua quá trình khổ tu và tuân theo các dharma, tức là các pháp, đều đạt được thần thông. Nếu theo phe thiện thì được gọi là thần, nếu là ác thì gọi là quỷ. Tuy nhiên, không có một cái sự phân biệt rõ ràng giữa thần và quỷ. Trong Phật giáo có nhắc đến một số những cái loại quỷ như Atula, Yaksa, tức là dạ xoa, hay hoặc là La Sát. Quỷ cũng là một phần trong lục đạo luân hồi, giống như người và súc vật. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, các vị Bồ Tát cũng có lúc hiện thân thành quỷ, tùy theo chúng sinh cần được giáo hóa. Trong Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo, tiếp thu những cái lời dạy của nhà tiên tri Abraham. Do đó, khái niệm về quỷ có phần tương tự nhau. Quỷ là các thiên thần lạc lối. Ngày thứ sáu của tuần đầu tiên trên thế giới, một thiên thần tên là Lucifer đã nổi dậy cùng 1/3 thiên thần khác để giành quyền thống trị với Thượng Đế. Cuộc nổi dậy đã bị đánh bại bởi các thiên thần thiện, dẫn đầu là Michael. Sau đó, Lucifer và một số những thiên thần nổi dậy đã bị đuổi khỏi thiên đàng và phải sống dưới địa ngục. Lucifer trở thành vua quỷ mà người ta thường gọi là Satan.
Và thưa quý vị, ma quỷ trong quan điểm của các nhà khoa học, tất nhiên đây là vấn đề thuộc về chuyện tin hay không tin. Sức hấp dẫn của nó đã được nhiều nhà khoa học, các nhà tâm lý, các nhà văn hóa, v.v. chú ý nghiên cứu. Nhiều ý kiến luận giải đã đưa ra, song không phải tất cả những ý kiến ấy đều đồng thuận. Trong phạm vi bài viết đây, thì tác giả chỉ dẫn lại một số quan niệm nhằm khẳng định rằng dù muốn nói không có ma thì ma vẫn có, chỉ có điều nhìn nhận nó ở góc độ nào mà thôi. Không đề cập đến ma quỷ, nhưng qua cơ sở văn hóa Việt Nam, thì viện sĩ Trần Ngọc thêm khẳng định rằng chết tức là cơ thể chuyển từ trạng thái động trở thành tỉnh. Cho nên theo triết lý âm dương thì hồn đi từ cõi dương, tức là dương gian, dương thế, sang cõi âm, tức là âm ti, âm phủ. Đó là một thế giới bên kia. Niềm tin rằng chết là về với tổ tiên nơi chính suối. Tin rằng tuy ở nơi chính suối nhưng ông bà tổ tiên vẫn thường xuyên đi về thăm nom, phù hộ cho con cháu, là cơ sở hình thành tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Nó có mặt ở nhiều dân tộc Đông Nam Á và là nét đặc thù của vùng văn hóa này. Ở người Việt, nó gần như trở thành một thứ tôn giáo, nhiều nơi gọi là đạo ông bà. Ngay cả những gia đình không tin thần thánh cũng đặt bàn thờ tổ tiên ở trong nhà. Giáo sư tiến sĩ Trần Lâm Bền, nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa truyền thống cho rằng chuyện ma quỷ chỉ là do con người không thể giải thích được tại sao có ma. Đó là do con người yếu vía, sợ hãi trước những thế lực siêu nhiên. Thế lực siêu nhiên được bỏ trong ngoặc kép nha quý vị. Nó không có thực nhưng được dân gian hư cấu mà ra. Tức là ma quỷ chỉ do con người tưởng tượng mà ra. Nếu người có thẩm quyền, trí tuệ lên tiếng dẹp bỏ chuyện ma quỷ nói trên sẽ tự nhiên mà mất đi theo thời gian.
Và kính thưa quý vị, cũng như các nền văn học, văn hóa khác trên thế giới, hiện tượng ma quỷ, yếu tố ma quỷ, nhân vật ma quỷ, hình tượng ma quỷ cũng xuất hiện phổ biến trong văn học Việt Nam. Từ những câu chuyện, những giai thoại, thành ngữ, tục ngữ, ca dao đến văn học thành văn, với hơn 1.000 năm phát triển, ma quỷ thường xuyên góp mặt và để lại nhiều dấu ấn trong tâm thức người đọc, người nghe. và nói về ma quỷ trong những truyền thuyết, cổ tích, giai thoại, chúng tôi xin gửi đến cho quý vị một số những câu chuyện. Trong cuốn Lĩnh Nam Chích Quái là một tập sách ghi chép lại những truyền thuyết và truyện cổ dân gian xuất hiện rất sớm, có lẽ từ thời Trần. Thì theo đó, một số những cái truyện dân gian đã có những cái hình ảnh yêu tinh ma quái. Lạc Long Quân trước khi gặp nàng Âu Cơ đã giúp diệt trừ Ngư Tinh, Mộc Tinh, Hồ Tinh để cứu dân. Truyện Rùa Vàng ghi nhận hình ảnh thần Kim Quy đã giúp An Dương Vương diệt trừ Gà Tinh để dựng Cổ Lo Thành. Bên cạnh đó còn có rất là nhiều những chuyện mang yếu tố hoang đường kỳ bí, nhưng nó nằm ngoài cái phạm vi của bài viết nên chúng tôi không đề cập đến nhiều. Nói về cái kho tàng truyện cổ tích Việt Nam chúng tôi thấy có rất là nhiều những cái câu chuyện khác nhau mà để kể những cái chuyện thần tiên, ma quỷ, phù phép. Ngoài ra thì khảo sát những phần khác trong cái cuốn kho tàng truyện cổ tích Việt Nam có 5 tập thì chúng tôi thấy cái yếu tố ma quỷ vẫn xuất hiện, chẳng hạn như là cái chuyện người cưới ma, hay hoặc là thạch xanh chém chằng tinh, sự tích cây huyết dụ, tinh con chuột, cô gái với hai cục bướu đều thấp thoáng bóng dáng của ma quỷ yêu tinh tham gia vào câu chuyện đó. Và chúng tôi xin được nêu lên một vài những cái câu chuyện mà chắc chắn là quý vị biết, như là cái sự tích cây nêu ngày Tết. Sự tích cây nêu ngày Tết đó là một cái cuộc xung đột quyết liệt giữa quỷ và người, và cuối cùng thì người được Phật giúp đã thắng được quỷ và đuổi chúng ra tận ở ngoài biển Đông. Nhân vật quỷ trong cái chuyện này gần như đó là hình ảnh ẩn dụ chỉ con người nhan hiểm, độc ác, giàu có, tham lam, quỷ quyệt, và cuối cùng đã bị trừng trị như thế nào.
Và thưa quý vị, chuyện con ma báo thù kể từ ngày xưa ở Gia Định. Có một tên cướp bị án tử hình, hắn chạy vậy đút tiền cho quan xử án để thoát chết. Quan án tên Đặng nhận tiền rồi nhưng không lo cho hắn. Hắn bị chém, quan Đặng cũng tìm cách đổi về kinh đô. Hồn ma của hắn hiện lên giúp một ông cử trong Nam ra thi hội. Ma và người cùng lội suối trèo đèo, cốt là để hồn ma nhờ người nọ chỉ nhà quan Đặng cho nó báo thù. Hồn ma đã bắt con quan Đặng trở nên điên loạn, quan Đặng gần tán gia bại sản. Thể loại truyện cười dân gian kể chuyện thầy Pháp đi cúng đuổi ma ở làng bên. Khi thầy về, bị bà vợ giả làm ma chơi. Xin lỗi quý vị là ma chơi. Chọc thầy quăng cả oảng xôi tay nải, bỏ chạy mà mồm vẫn úm ba la ma đuổi thầy. Và về giai thoại thì tác giả đã tìm thấy trong Đại Nam Nhất Thống Chí, quyển 5 trang, trong cái chương 5, có nói như thế này. Tương truyền ngày trước, người con gái nhà giàu tuổi cập kê mê người học trò họ Nguyễn, mà người học trò thì người nhà nghèo không dám nhờ mối lái nói việc kết hôn. Vì thế, người con gái mắc bệnh tương tư trầm trọng rồi qua đời. Cha mẹ cô rất đỗi thương tiếc, không nỡ vội chôn, bèn làm cái rạp sau nhà làm chỗ quàng. Vì cô gái đã chết, cậu học trò bèn thắt cổ chết ở cạnh chỗ quàng luôn. Người ta quàng chung họ lại với nhau. Do đấy âm khí kết tụ lâu ngày thành yêu tinh. Sau đó thì cha mẹ cô gái ấy đều chết, không ai chôn cất. Thành ra chỗ quàng xác hai người, cây cối mọc lên tùm như rừng, yêu khí càng ngày càng thịnh. Người ta khó chịu bèn gọi chỗ ấy là xứ sông ma, tức là đôi ma, để bảo nhau xa lánh. Sau quân Tây Sơn đánh chiếm khu vực này, cho thiêu hủy nhà quàng thì yêu quái mới hết hẳn. Vàm đôi ma, sông đôi ma hiện thuộc địa phận huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Và người dân vùng Tiền Giang, nơi nghĩa quân Trương Công Định làm căn cứ đánh Pháp, còn truyền rằng sau khi cuộc khởi nghĩa bị đàn áp, tại đám lá tối trời nơi có những con rạch bần mọc tùm, chen lẫn là những rừng dừa nước ngút ngàn, những đêm thanh vắng thì người ta thường nghe những tiếng giáo ươm khua, tiếng người đi đi lại lại rầm rập như tiếng của nghĩa quân ngày trước. Người cao niên cho rằng đấy là âm hồn của các liệt sĩ đã hy sinh vì nước, vẫn một lòng một dạ quyết tập rèn võ nghệ đánh giặc đến cùng.
Và Vâng, thưa quý vị, đó là một phần chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói Lại, để có dịp chúng tôi gửi đến cho quý vị về ma quỷ trong văn học của Việt Nam, để chúng ta hiểu thêm ma quỷ như thế nào. Thành thật cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Như Tuyền Hoàng Tính chúc quý vị một ngày bình an. Hẹn gặp quý vị trong lần sau. Cảm ơn quý vị.